Tác phẩm Cha và Con. Tác giả Tony Parson. Người dịch Nguyễn Liên Hương. Nhà xuất bản Lao động và Công ty Nhã Nam ấn hành. Người đọc Kim Xuân. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Tony Parson sinh ngày 6 tháng 11 năm 1953 tại Essex, phía đông bắc, giáp với London. Tony Parson lớn lên trong một gia đình lao động. Cha ông là một cựu chiến binh từng được trao huân chương thành tích xuất sắc trong Thế chiến thứ hai. Ông bỏ học năm 16 tuổi và từng làm rất nhiều công việc lao động phổ thông trước khi trở thành nhà văn, một cây viết cho các tạp chí như The Daily Telegraph, Daily Mirror, The Sun. Tony Parson lập gia đình năm 1979 và đến năm 1984, ông bắt đầu cuộc sống của một người cha đơn thân với cậu con trai 4 tuổi của mình. Năm 1987, cha ông mất và đến năm 1999, vài tuần trước khi cha và con ra đời, mẹ ông cũng ra đi vì căn bệnh ung thư. Đây chính là nguồn cảm hứng để Tony Parson viết nên Cha và Con. Tác phẩm thành công nhất của ông được dịch ra trên 40 ngôn ngữ và giành giải thưởng tác phẩm của năm tại British Book Award 2001. Các tác phẩm chính của Tony Parson: Cha và Con năm 1999, One for My Baby 2001, Man and Wife 2003, The Family Way 2004, My Favorite Wife 2007. Chương 1: Dành tặng mẹ tôi. Phần 1: Nô đùa. Cậu bé đẹp nhất trần đời. Là con trai. Là một thằng con trai. Tôi nhìn thằng bé, hói, nhăn nheo và nhúm nhó như một ông già. Và dường như có một phản ứng hóa học xảy ra trong tôi. Nó, ý tôi là thằng bé, có lẽ là đứa bé đẹp nhất trong lịch sử thế giới. Liệu nó, thằng bé, có thực sự là đứa bé đẹp nhất trong lịch sử thế giới không? Hay đấy chỉ là ảnh hưởng từ lập trình sinh học của tôi? Có phải ai cũng có cảm giác như vậy? Ngay cả những người có những đứa con bình thường, hay con của chúng tôi thực sự đẹp đến vậy? Tôi thật sự không thể trả lời được. Thằng bé đang ngủ trong vòng tay của người phụ nữ tôi yêu. Tôi ngồi ở mép giường và nhìn chăm chú hai mẹ con. Cảm giác như tôi thuộc về căn phòng này với người phụ nữ này và đứa bé này theo cái cách tôi chưa từng có được ở một nơi nào khác. Sau tất cả những náo nức của 24 giờ vừa qua, tôi tự dưng thấy choáng ngợp, cảm thấy có gì đó, lòng biết ơn, hạnh phúc, thương yêu dâng lên trong lòng và như muốn trào ra. Tôi sợ mình sẽ làm xấu mặt mình, làm hỏng tất cả, làm nhòe đi giây phút này bằng nước mắt. Nhưng rồi thằng bé thức dậy và bắt đầu oa oa đòi ăn. Và hai chúng tôi cùng người phụ nữ tôi yêu, bật cười, cười vì sốc và ngỡ ngàng. Đúng là một phép màu nhỏ, và dù chúng tôi không thể thoát khỏi thực tại của cuộc sống thường nhật, bao giờ thì tôi phải đi làm trở lại. Cả ngày hôm ấy thực sự vẫn sáng bừng lên bởi phép màu. Hai chúng tôi không hẳn đã nói về phép màu, nhưng chúng tôi có thể cảm nhận được nó ở khắp mọi nơi. Sau đó cha mẹ tôi đến. Khi đã ôm hôn xong, mẹ tôi đếm ngón tay và ngón chân thằng bé, kiểm tra xem ngón chân có bị dính vào nhau không. Nhưng cu cậu ổn, thằng bé ổn. Cù cậu là một tên tí hon cừ khôi, mẹ tôi nói. Một tên tí hon cừ khôi. Cha tôi nhìn thằng bé và có điều gì đó trong ông như tan chảy. Cha tôi có nhiều điểm tốt, nhưng ông không phải người mềm mỏng. Ông không phải người tình cảm. Ông không cưng nựng, trêu đùa những đứa trẻ trên phố. Cha tôi là một người tốt, nhưng những gì ông đã trải qua trong đời biến ông thành một người cứng rắn. Hôm nay, chút băng giá sâu thẳm nào đó trong ông đã vỡ ra, và tôi dám chắc ông cũng cảm nhận được điều đó. Đây là đứa bé đẹp nhất trần đời. Tôi đưa ông một chai rượu tôi mua từ nhiều tháng trước. Nó là rượu bourbon. Cha tôi chỉ uống bia và whisky. Nhưng ông vẫn nhận lấy cái chai với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Nhãn hiệu trên chai rượu ghi ông nội. Chính là ông. Chính là cha tôi. Và tôi biết rằng ngày hôm nay tôi đã trở nên giống ông hơn. Ngày hôm nay tôi cũng đã làm cha. Tất cả những cột mốc mà người ta thường nghĩ là cần đạt được để trở thành một người đàn ông. Mất trinh, thi bằng lái xe, bầu cử lần đầu đều chỉ là những vùng ngoại ô bên rìa thời niên thiếu của tôi. Tôi đã trải qua tất cả những điều đó mà khi sang đến đầu bên kia vẫn không đổi thay về căn bản. Vẫn là một cậu bé. Nhưng giờ tôi đã giúp một sinh linh mới bước vào thế giới này. Hôm nay tôi đã trở thành một điều mà cha tôi đã làm cả đời. Hôm nay tôi đã trở thành một người đàn ông. Tôi 25 tuổi. Chương 1. Một số điều nên tránh khi chuẩn bị cho sinh nhật lần thứ 30. Tôi đã trưởng thành hoàn toàn. Siêu quan trọng của bạn. Có một cuộc tình một đêm với đồng nghiệp. Mua bừa những món đồ xa xỉ mà bạn không có khả năng chi trả. Bị vợ bỏ. Mất việc. Bỗng dưng trở thành một người cha độc thân. Khi bạn sắp 30 tuổi, cho dù bạn làm gì, cũng đừng làm những việc đấy. Nó sẽ phá hoại cả ngày sinh nhật của bạn. 30 tuổi, đáng lẽ phải là lúc bạn nghĩ rằng đây là những năm vàng son của mình, đây là những ngày tháng khai vị của cuộc đời, những điều tốt nhất vẫn còn chưa đến, và mấy thứ linh tinh người ta vẫn hay nói. Bạn vẫn đủ trẻ để thức trắng đêm, nhưng bạn đã đủ già để có thẻ tín dụng. Tất cả những sự bấp bênh và nghèo túng của tuổi 19 đôi mươi đã qua rồi. Thật vui vì đã thoát khỏi chúng, nhưng nhựa sống thì vẫn đang dâng trào. Sinh nhật tuổi 30 đáng lẽ phải là một ngày vui vẻ, một trong những sinh nhật vui nhất. Nhưng làm thế nào để kỷ niệm cái tuổi băm hoành tráng này đây? Với một nhóm những người bạn độc thân cười đùa trong một quán bar hoặc nhà hàng ấm cúng nào đó? Hay là được vây quanh bởi người vợ yêu và những đứa con nhỏ đáng yêu trong sự che chở của tổ ấm gia đình? Hẳn phải có một cách hay ho để bước sang tuổi 30. Có lẽ cách nào cũng hay ho cả. Tất cả những tưởng tượng của tôi về buổi sinh nhật này dường như bắt nguồn từ một bộ phim sitcom Mỹ hào nhoáng nào đó. Nghĩ đến việc bước sang tuổi 30, tôi nghĩ tới đám 30 tuổi vô dụng, có gia đình, hấp dẫn, hôn hít như những cô cậu nhóc say tình. Sau lưng là một đứa bé bập bẹ đang bò trên sàn gỗ bóng lộn. Hoặc tôi thấy hình ảnh một nhóm bạn thích chăm chọc, uống cà phê sữa và khoe khoang quần áo đẹp, nhăn nhó than phiền về trò hẹn hò. Đó là vấn đề tôi mắc phải. Khi nghĩ đến việc bước sang tuổi 30, tôi nghĩ tới cuộc sống của một người khác. Nhưng tuổi 30 thì nên như thế. Trưởng thành mà không thất vọng, ổn định mà không tự mãn, thông hiểu thế giới nhưng chưa đủ thông hiểu đến mức cảm thấy muốn lao đầu vào xe lửa. Thời vàng son của đời người. Tới lúc 30 tuổi thì bạn cuối cùng cũng đã nhận ra rằng mình sẽ không sống mãi, đương nhiên rồi. Nhưng phải chăng điều đó chỉ khiến cho cái hiện tại uống cà phê sữa, cười đùa vui vẻ, càng trở nên ngọt ngào hơn thôi. Đừng để cái chết, vốn không thể tránh khỏi, đè nặng lên mọi thứ. Đừng để cú trượt dài và chậm rãi xuống mồ, ngán đường việc hưởng thụ cuộc sống. Kể cả bạn có đang tận hưởng những năm cuối cùng của cuộc sống độc thân tự do. Hay bạn mới sang một trang khác của cuộc đời, sống người lớn hơn, trách nhiệm hơn với người bạn yêu, thì cũng thật khó có thể tìm ra được một cách thật sự tồi tệ để bước sang tuổi 30. Vậy mà tôi lại tìm được. Chiếc ô tô ấy có mùi như cuộc sống của một người khác, mùi tự do. Nó được đặt ở ngay sau cửa kính phòng trưng bày, một chiếc xe thể thao mũi thu nhọn mà ngay cả khi chưa mở mui xe, trông nó cũng thật thanh thoát và rắn chắc như một búi cơ vậy. Tất nhiên là nó màu đỏ. Một màu đỏ rực lửa, ngùng ngục nam tính. Lúc tôi trẻ hơn bây giờ một chút, cái kiểu nam tính khoe mẽ rỡm đời này sẽ khiến tôi cười nhạo, hoặc cười khẩy, hoặc nhôn ọe, hoặc tất cả những thứ đó. Nhưng giờ tôi lại thấy nó không làm mình phiền lòng một chút nào. Thực tế, nó có vẻ lại chính là những gì tôi đang tìm kiếm ở giai đoạn này của cuộc đời mình. Tôi không hẳn là kiểu đàn ông thuộc lào tên tuổi các loại ô tô, nhưng tôi đã nhọc công, lén lút giờ một quảng cáo trong những tạp chí hào nhoáng, tìm tên của con xe nóng bỏng này. Đúng như vậy đấy, bốn mắt đã từng gặp nhau. Nhưng tên của nó không thực sự quan trọng. Tôi đơn giản là yêu vẻ ngoài của nó, và cái mùi đó. Trên hết là cái mùi đó. Cái mùi điều gì cũng có thể xảy ra. Mùi đó có gì đặc biệt nhỉ? Lẫn trong hương thơm của da, cao su và lớp thép mới phun sơn, bạn có thể ngửi được mùi của sự mới mẻ đến đau lòng. Sự mới mẻ sốc tới nỗi nó suýt làm tôi bị ngợp. Sự mới mẻ này gợi tới một thế giới khác, một thế giới vô biên và tự do, một con đường rộng mở dẫn tới những ngày tương lai hoàn toàn vô sự, một nơi chưa bao giờ biết tới các cọc tiêu giao thông hay sức khỏe sa sút hay sinh nhật lần thứ 30 của tôi. Tôi đã từng ngửi thấy mùi này ở đâu đó, và tôi nhận ra cái cảm giác nó đem đến cho mình. Buồn cười thay, nó gợi nhắc tới cảm giác khi bạn bế một đứa bé sơ sinh. Phép so sánh đó còn lâu mới hoàn hảo. Chiếc ô tô không thể hé nhìn tôi với một đôi mắt mới bắt đầu tập mở, hay nắm một ngón tay của tôi trong nắm đấm bé tí xíu, hay nở một nụ cười đầy lợi với tôi. Nhưng trong giây phút ấy, tôi đã có lại cảm giác đấy. Ta chỉ được sống có một lần thôi, người bán xe nói. Đế dậy anh ta lợp cợp trên sàn phòng trưng bày. Tôi cười xã giao, hàm ý tôi sao phải nghĩ lại về vụ này. Có phải anh đang tìm kiếm sự vui vẻ thật sự không? Anh ta nói. Vì nếu chiếc MGF có thể hiện đúng một điều gì đó, thì điều đó sẽ là sự vui vẻ. Trong khi quảng cáo cho tôi theo đúng bài chuẩn của mình, anh ta cũng đánh giá và thử quyết định xem tôi có đáng để cho lái thử không. Anh ta có thúc ép, nhưng không thúc ép đến nỗi khiến bạn nổi da gà. Anh ta chỉ đang làm công việc của mình mà thôi. Và cho dù tôi đang mặc quần áo cuối tuần, thứ quần áo mà do bản chất công việc của tôi cũng không khác quần áo trong tuần là mấy. Anh ta hẳn đã nhìn ra một người đàn ông có của, một sự nghiệp lên như diều gặp gió, đang tìm kiếm một chiếc xe phù hợp. Trẻ, tự do và độc thân. Một cuộc sống thảnh thơi như trong quảng cáo bia. Sao mà sai được chứ? Mẫu này có hệ thống kiểm soát van biến thiên, anh ta nói với sự nhiệt huyết thật tình. Chu kỳ mở cửa cách van đầu vào có thể được biến đổi bằng cách thay đổi vận tốc gốc của mỗi bánh cam. Anh ta nói cái quái gì vậy? Có phải cái gì đó liên quan đến động cơ không? Một cái nam châm hút gái đích thực, anh ta nói khi nhận thấy vẻ mặt ngây ngô của tôi. Đầy sức hút, một người đàn ông trẻ độc thân không thể kiếm hàng nào ngon hơn chiếc MGF được. Đây mới là kiểu quảng cáo mà tôi thích. Quên hết mấy thứ về kỹ thuật đi, chỉ cần cho tôi biết tôi có thể thả phanh trong một chiếc xe như thế này. Hãy để tôi biết rằng mình có thể thả phanh. Đấy là những gì tôi muốn nghe. Người bán xe bị phân tâm bởi một điều gì đó ngoài phố, và tôi dõi theo mắt anh ta ra ngoài bức tường kính của phòng trưng bày. Anh ta đang nhìn một người phụ nữ tóc vàng, cao, nắm tay một đứa bé trai nhỏ mặc áo chiến tranh giữa các vì sao. Họ tay xách nách mang cả đống túi đồ siêu thị, và họ đang nhìn chúng tôi. Kể cả khi bị đóng cứng giữa bao nhiêu túi ni lông và phải quản một đứa trẻ con, người phụ nữ đó vẫn thuộc kiểu người khiến bạn phải ngoái lại nhìn. Điều mà bạn sẽ để ý ở đứa con của cô và cậu nhóc, đúng là con cô, là nó đang cầm một cây gậy nhựa dài phát sáng lờ mờ. Nếu bạn đã từng đến rạp phim vào bất cứ lúc nào trong 20 năm vừa qua, bạn sẽ nhận ra đó là cây kiếm ánh sáng, vũ khí truyền thống của những chiến binh Jedi. Cây kiếm này cần một cục pin mới. Người phụ nữ xinh đẹp đó đang cười với tôi và người bán hàng. Đứa trẻ giờ thành kiếm ánh sáng lên, như thể chuẩn bị chém chúng tôi. Cha! Thằng bé nói từ phía bên kia bức tường kính phân cách chúng tôi. Bạn không thể nghe thấy, nhưng đấy chính là điều nó đang nói. Vợ và con trai tôi. Tôi nói và quay đi, nhưng vẫn kịp nhìn thấy sự thất vọng trong mắt người bán xe. Tôi phải đi đây. Cha, là tôi đấy. Cha, anh còn chẳng thích ô tô cơ mà. Vợ tôi nói trong khi lách chiếc xe VW 7 chỗ cũ kỹ của chúng tôi qua dòng giao thông chiều muộn đông nghẹt. Anh chỉ xem thôi. Và anh quá trẻ để bị khủng hoảng tuổi trung niên. Cô nói, 30 tuổi là quá trẻ, Harry à. Theo lệ thường thì phải là anh chờ 15 năm nữa rồi mới chạy theo một cô thư ký đủ trẻ để làm vợ hai của anh. Rồi em cắt hết ống tay áo veston của anh, chưa kể hai quả cà của anh nữa. Anh chưa 30, Gina à. Tôi cười thầm, mặc dù chuyện cũng chẳng buồn cười đến thế. Cô lúc nào cũng cường điệu hóa. Anh 29. Đến hết tháng này thôi, cô cười lớn. Sắp đến sinh nhật cha rồi, con trai chúng tôi nói và cười cùng mẹ nó. Mặc dù nó không mảy may hiểu tại sao và gõ gõ vào gáy tôi bằng thanh kiếm ánh sáng dở hơi của nó. Pata, con đừng làm thế, tôi nói. Nó đang ở ghế sau với đồ mua sắm của cả tuần, bị buộc chặt vào chiếc ghế trẻ em và lẩm bẩm. Giả vờ đang ngồi trong buồng lái tàu Millennium Falcon cùng với Harrison Ford. Động cơ bên phải toi rồi, nó liến thoáng một mình. Khai hỏa khi sẵn sàng. Tôi quay lại nhìn nó. Thằng bé 4 tuổi, với mái tóc vàng nâu lòa xòa, che lấy đôi mắt có cùng màu xanh như mắt mẹ nó. Màu xanh pha lê. Bắt gặp ánh mắt tôi, nó cười với niềm vui hồn nhiên của trẻ con. Chúc mừng sinh nhật cha thân yêu, thằng bé hát. Chúc mừng sinh nhật. Đối với Pat, sinh nhật tôi là cơ hội để thằng bé được đưa cho tôi tấm thiệp tự làm mà nó giấu dưới gầm giường. Hình Luke Skywalker chém đầu một con quái vật vũ trụ bằng thanh kiếm ánh sáng tinh cậy của mình. Đối với tôi, nó có nghĩa là những gì tốt nhất có lẽ đã qua mất rồi. Thật đấy. Bao giờ thì tôi mới lại có cảm giác giống như buổi tối mà vợ tôi nói đồng ý lấy tôi? Bao giờ thì tôi mới có cảm giác giống như buổi sáng mà con trai tôi ra đời? Bao giờ thì cuộc sống mới, tôi cũng không biết, lại có thật. Bao giờ? Anh quan tâm đến ô tô từ bao giờ vậy? Gina hỏi. Cô không chịu để chuyện ô tô này yên. Em cá là anh còn không biết nó dùng loại xăng gì, đúng không? Làm gì có chuyện đấy, Gina? Thế thì là loại nào? Chết tiệt. Loại thân thiện với môi trường. Tôi nói, một cú đoán bừa. Em biết đấy, loại không chì, loại bảo vệ được cả một khu rừng nhiệt đới mỗi khi ta đổ xăng. Dầu diesel, đột ngốc. Cô cười lớn. Em chưa gặp người đàn ông nào ít quan tâm tới ô tô hơn anh. Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi biết nói gì với cô ấy chứ. Bạn không thể kể với vợ mình rằng một vật vô tri, vì lý do nào đó lại tượng trưng cho tất cả những gì bạn sẽ không bao giờ có được, những nơi bạn sẽ không bao giờ đến, những người phụ nữ bạn sẽ không bao giờ yêu, những việc bạn sẽ không bao giờ làm. Bạn không thể kể với vợ mình mấy chuyện ấy, kể cả một người vợ rất yêu mình, đặc biệt là một người vợ rất yêu mình. Nó chỉ chở được có một khách, cô nói. Cái gì cơ? Tôi nói giả bộ ngây thơ. Anh biết rõ em đang nói gì mà. Nó chỉ chở một hành khách nữ thon thả. Em vẫn khá thon thả và là phụ nữ mà, tôi nói. Theo những gì anh nhớ thì là vậy. Điều gì đã dẫn tới tất cả những chuyện này vậy, Harry? Nào, nói cho em đi. Có lẽ anh đang đền bù cho việc trở thành một lão già bẩn tính. Anh đang gia nhập câu lạc bộ những lão già bần tiện. Nên thật thảm hại làm sao. Anh muốn hồi lại tuổi thanh xuân huy hoàng của mình. Mặc dù anh biết điều đó rốt cuộc cũng chỉ là phù phiếm. Và tuổi thanh xuân của anh cũng chẳng huy hoàng đến mức đấy. Không phải đó là điều đàn ông hay làm sao? Anh đang bước sang tuổi 30, cô nói. Chúng ta sẽ mở vài chai và ăn một cái bánh gato cắm nến. Và có bóng bay, Pat nói. Và có bóng bay, Gina nói. Cô lắc cái đầu xinh xắn của mình. Có phải là định giết anh đâu, Harry? Gina lớn hơn tôi vài tháng. Cô đã lướt qua sinh nhật lần thứ 30 của mình với bạn bè và người thân xung quanh, nhảy múa với con trai mình trên nền nhạc là những bài hát kinh điển của nhóm Wham. Tay cầm một ly champagne, cô trông rất tuyệt tối hôm đó. Thật sự là thế, nhưng rõ ràng là sinh nhật tôi sẽ đau khổ hơn thế. Anh không hối tiếc điều gì chứ? Cô nói. Ví dụ như?
Anh biết đấy.
Cô nói bỗng dưng hết sức nghiêm túc. Như chúng ta chẳng hạn.
Chúng tôi đã lấy nhau sớm. Trina có thai Bát 3 tháng vào ngày cưới của chúng tôi. Và đó, ở một mức độ nào đó, là ngày vui nhất của đời tôi. Nhưng sau ngày đó, chẳng còn gì giống như xưa nữa. Vì sau đó, không có cách nào để che giấu thực tế rằng chúng tôi đã trở thành người lớn.
Đài phát thanh nơi tôi làm việc cho tôi nghỉ một tuần và chúng tôi đã trải qua tuần trăng mật trong căn hộ của mình. Nằm xem TV trên giường cả ngày, ăn bánh mì M&S và nói chuyện về đứa con xinh đẹp mà chúng tôi sắp có.
Chúng tôi nói về chuyện rồi sau này sẽ đi một tuần trăng mật hẳn hoi, kiểu người lớn.
Trina muốn chúng tôi lặn giữa những đàn cá nhiệt đới ở Okinawa. Nhưng đến khi có chút thời gian và chút tiền, thì chúng tôi đã có pass và cuộc sống của chúng tôi dường như đã vào khuôn khổ.
Trina và tôi như bị cô lập khỏi thế giới bởi chiếc nhẫn cưới của mình. Những cặp vợ chồng khác mà chúng tôi biết thì hơn chúng tôi ít nhất 10 tuổi. Còn những người bạn cùng tuổi thì vẫn còn đang ở trong giai đoạn ngắn ngủi, xen giữa khoảng thời gian sống với mẹ và khoảng thời gian sống với khoản vay thế chấp của mình. Gia đình chúng tôi chỉ có mỗi một mình.
Khi đám bạn bè vẫn còn nhảy thâu đêm trong các câu lạc bộ, thì chúng tôi thức trắng để lo chuyện con mọc răng sữa. Khi họ lo lắng về việc gặp được đúng người ấy, thì chúng tôi lo về việc trả tiền đúng hạn cho ngôi nhà thật sự đầu tiên của mình. Vậy nhưng tôi không hề tiếc nuối bất cứ điều gì. Đúng, chúng tôi đã từ bỏ tự do của mình, nhưng chúng tôi đã từ bỏ nó vì một điều gì đó tốt đẹp hơn. Tôi yêu vợ tôi và tôi yêu con trai tôi. Cả hai cùng nhau đem lại ý nghĩa cho thế giới của tôi. Cuộc sống của tôi mà không có hai người ấy thì thật không thể mường tượng nổi. Tôi biết mình là một người đàn ông may mắn, nhưng tôi không thể kiềm chế được ý nghĩ ấy. Gần đây, tôi thấy mình tự hỏi bản thân đã mất đi sự trẻ trung từ lúc nào.
Chỉ là anh ghét cái kiểu mà cuộc sống cứ co lại khi mình già đi. Cái kiểu mà các lựa chọn của mình hẹp lại.
Ý anh là, việc anh sở hữu một chiếc ô tô như thế được coi là ngớ ngẩn từ khi nào vậy? Tại sao nó lại lố bịch đến mức đấy? Anh muốn biết lắm, chỉ có thế thôi.
Thần lực của người này không vừa đâu, Pat nói.
Một cái xe thể thao đỏ, Trina nói với chính mình. Và anh thậm chí còn không thích lái xe.
Nghe này, anh chỉ nhìn thôi, được chưa? Tôi nói.
Mừng ngày sinh nhật của cha, Pat hát, cầm kiếm ánh sáng của mình đập vào tai tôi. Cà chua thối và keo hồ. Trông cha như một con khỉ và xử sự cũng giống ghê.
Nói thế là hư đấy, tôi bảo thằng bé. Trong khi dòng xe bắt đầu chậm lại, rồi đứng yên, và tai tôi thì đau.
Chú thích, một câu thoại nổi tiếng trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao. Hết chú thích.
Trina kéo phanh tay và nhìn tôi, như thể đang cố gắng nhớ xem rốt cuộc cô đã thích gì ở tôi. Cô có vẻ hơi bí. Tôi nhớ mình đã thích gì nơi cô. Cô có đôi chân dài nhất mà tôi từng thấy ở một người phụ nữ. Nhưng tôi vẫn không biết đó có phải là điều kiện chuẩn nhất cho một người bạn đời không? Hay là tệ nhất?
Chương 2.
Khi tôi không còn chịu đựng nổi cảnh cái xe tải trắng han rỉ lần lửa trước mặt mình, tôi lượn chiếc MGF sang làn đường bên cạnh và dậm mạnh chân ga. Chiếc xe mới của tôi vọt qua cái xe tải cũ kỹ với một tiếng gầm khàn khàn đầy tự tin. Khi tạt đầu nó, tôi thoáng thấy gã tài xế mờ mờ những răng sâu, xăm trổ và căm ghét trước khi gã ta mất tâm trong kính hậu của tôi. Tôi thấy thật ổn. Chiếc MGF nghĩa là tôi không còn phải nhìn những cái xe tải trắng han rỉ hay tài xế của chúng nữa. Tất cả những cái đó đã ở lại đằng sau. Tôi có thể thấy trước một tương lai đầy những cuốc xe mui trần và những cái nhìn thán phục. Rồi cái xe tải lại đổ ngay cạnh tôi ở đèn đỏ tiếp theo. Chúa ơi, tôi nghĩ, cơn giận khi tham gia giao thông.
Cái thằng bựa đần độn này, gã ta bảo tôi, kéo cửa sổ xuống để lộ ra khuôn mặt như bánh burger cỡ đại trong một xô bia.
Ra ngoài mà đẩy xe đi!
Sau khi gã ta đã lái xe đi,
Lúc đèn xanh, tôi ngồi đó run rẩy một lúc, nghĩ về những gì đáng lẽ tôi phải nói với gã. Nếu tôi mà ra ngoài, anh bạn ạ, thì sẽ là để đẩy cái xe tải dở đời của anh vào cái hậu môn xăm trổ của anh đấy. Nếu tôi đẩy cái này, anh bạn ạ, gọi gã ta là anh bạn thì nghe sẽ rất ổn đấy. Tôi sao vẫn đi nhanh hơn anh? Cái thằng điên bụng bia này, đồ chó phệ. Tôi thấy bản thân đang phát ngôn những câu trả miếng hoàn hảo và rồi lái xe đi mất trong tiếng rít của cao su, trên mặt nở một nụ cười đáng ghét. Nhưng chuyện thực sự xảy ra là tôi chỉ ngồi đó run run và mơ màng cho đến khi tất cả những chiếc xe đằng sau tôi bấm còi và la hét về việc đèn đã chuyển màu. Thế là tôi lái xe đi, nghĩ về những gì cha tôi sẽ làm nếu ông ở đó. Ông chắc chắn sẽ không ngồi đấy nín thinh. Ông sẽ không mất thời gian nghĩ ra lời đối đáp ngang ngửa câu đanh thép tuyệt đỉnh của Oscar Wilde. Cha tôi sẽ lẳng lặng xuống khỏi chiếc MGF và đấm cho cái gã lái xe tải ấy bất tỉnh. Thật sự là ông sẽ làm vậy. Tuy thật lòng mà nói, cha tôi thà chết còn hơn bị nhìn thấy trong một cái xe thể thao. Cha tôi cho rằng chúng là dành cho mấy thằng đần. Cha tôi sẽ thấy thoải mái hơn nhiều trong một chiếc xe tải trắng. Gina đã tỏ ra vô cùng thông cảm về chiếc MGF. Cô còn động viên tôi quay lại và nói chuyện với người bán hàng, khi mà ngay cả tôi cũng bắt đầu thấy ý tưởng mua một cái xe thể thao thật ngớ ngẩn. Và có rất nhiều lý do tại sao việc mua nó lại thật điên rồ. Cái cốp xe còn nhỏ hơn cả xe đẩy siêu thị. Chúng tôi thực sự không cần đến hai cái ô tô. Một cái xe mui trần ở London là đối tượng thù ghét của những thằng ngu si mặt mụn, 14 tuổi, thích gây sự và dắt dao trong tấc. Nhưng Gina chẳng bận tâm. Cô bảo tôi hãy mua cái xe và tôi nghĩ rằng cuộc đời đã chấm dứt chỉ vì tôi chuẩn bị 30. Cô bảo tôi là tôi thật thảm hại, nhưng cô cười khi nói câu đấy và quàng tay quanh người tôi lắc lắc, cố nhét chút lý trí vào đầu tôi. Còn lâu. Ở bất kỳ thời điểm nào khác trong 7 năm mà chúng tôi bên nhau, chúng tôi đều không thể mua nổi một chiếc ô tô thứ hai ngon lành. Thực chất, ở bất kỳ thời điểm nào khác, chúng tôi sẽ không mua nổi dù là một chiếc ô tô thứ hai vô cùng dở đời. Chúng tôi còn chưa sở hữu cái ô tô dở đời đầu tiên được bao lâu. Nhưng chúng tôi không còn phải gần như lên cơn đau tim mỗi lần nhận được một cái hóa đơn nho nhỏ nữa. Cuối cùng thì công việc của tôi cũng trôi chảy. Tôi là nhà sản xuất The Marty Man Show, một chương trình trò chuyện đêm khuya được phát mỗi thứ bảy trên hệ thống truyền hình mặt đất. Tôi là nhà sản xuất The Marty Man Show từ 6 năm trước, hồi nó còn thuộc đài phát thanh địa phương, và phần lớn đất nước này còn chưa nghe đến bất kỳ tin đồn gì về gã MC điên rồ của nó. Chuyện đó có vẻ đã xưa lắm rồi. Trong 12 tháng vừa qua, Marty và tôi đã biến một chương trình radio không mất một đồng thành một chương trình TV kinh phí thấp. Ranh giới giữa hai cái đó mỏng manh một cách bất ngờ, nhưng vượt qua cái ranh giới mỏng manh ấy đủ để làm Marty Man thành một ngôi sao. Nếu bạn đi vào nhà hàng với cậu ta, ai cũng sẽ ngừng ăn uống và nói chuyện chỉ để được nhìn cậu ta. Các cô gái, những người mà vài năm trước còn không thèm sinh sờ đến cậu ta, ngay khi cả đeo găng tay phẫu thuật, giờ coi cậu ta là một chàng trai trong mộng. Cậu ta được chụp ảnh ngay cả khi cậu ta chẳng làm gì đặc biệt cả. Đời Marty đã đến lúc lên hương và cậu ta đủ tử tế để kéo tôi theo cùng. Những nhà phê bình, hay ít nhất là những người thích cậu ta, gọi Marty là trẻ con, có nghĩa là cậu ta cởi mở, thẳng thắn và có trực giác tốt. Họ nghĩ rằng cậu ta hỏi loại câu hỏi mà những người phỏng vấn khác cho rằng ngay cả đến nghĩ thôi cũng không nên rồi. Và đó là sự thật. Quy trình biên tập cắt xén vốn tồn tại trong hầu hết chúng ta có vẻ hoàn toàn mất tích trong đầu óc Marty. Và cậu ta có được câu trả lời ngay cả khi cái mà cậu ta đáng được nhận là một quả đấm vào mồm. Những nhà phê bình không thích Marty cũng gọi cậu ta là trẻ con, có nghĩa là cậu ta ích kỷ, non nớt và độc ác. Nhưng Marty không hề trẻ con chút nào. Có những lúc tôi nhìn Park yên lặng chơi hàng tiếng đồng hồ với mấy thứ đồ chơi, chiến tranh giữa các vì sao của nó. Đấy mới là trẻ con. Sức tập trung của Marty kém xa. Marty không trẻ con, chỉ là cậu ta kém phát triển. Chúng tôi gặp nhau ở một đài phát thanh địa phương nơi mà đám nhân viên hoặc đang trên đường thăng tiến, hoặc đang trên đường nghỉ việc. Đó là một tòa nhà nhỏ, bẩn thỉu, chất đầy những tham vọng đã bị bón cục và mùi thuốc lá yểu. Và hầu hết những người thường xuyên gọi đến cho chúng tôi hoặc là cô đơn một cách tuyệt vọng, hoặc là chuẩn bị điên đến nơi. Nhưng một phần nào đó, tôi vẫn luôn luôn nhớ nơi ấy, vì đấy là nơi tôi đã gặp Gina. Đài lúc nào cũng vất vả tìm kiếm khách mời, vì một lý do nào đó người ta chẳng hề chạy tới tranh giành khoản thù lao của chúng tôi, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bằng mắt thường, và thế nên thường có yếu tố ứng biến trong việc chọn khách mời của chúng tôi. Ví dụ, khi những ngân hàng Nhật Bản bắt đầu bị phá sản, người chúng tôi mời đến nói về những chuyện đó không phải là một nhà kinh tế hay một nhà báo tài chính, mà là giáo sư dạy tiếng Nhật ở trường đại học bên kia phố. Thôi được, ông ấy là một giáo viên ngoại ngữ, nhưng như bao giáo viên ngoại ngữ khác, ông yêu cái đất nước có thứ ngôn ngữ ông đang dạy. Có ai phù hợp hơn để bàn luận về lý do tại sao những con hổ châu Á lại đang biến thành những con mèo thiến? Đúng là có rất nhiều người chắc vậy, nhưng ông là người tốt nhất mà chúng tôi có thể mời. Có điều ông không xuất hiện. Như thể đồng cảm với bong bóng Nhật Bản đang vỡ tung, ruột thừa của giáo sư bị vỡ vào buổi sáng mà ông có hẹn. Và để thay thế ông, chúng tôi đã mời từ hàng ghế dự bị học sinh ngôi sao của ông, Gina. Gina, người phụ nữ cao ráo, rạng rỡ. Cô nói tiếng Nhật trôi chảy, có vẻ là một chuyên gia về văn hóa và có cặp chân dài hàng dặm. Tôi đưa cô vào phòng thu và không có đủ can đảm để bắt chuyện với cô, thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cô. Cô xinh đẹp, duyên dáng, thông minh, nhưng quan trọng hơn cả, cô cách xa, rất xa tầm với của tôi. Và rồi khi đèn đỏ bật sáng trong phòng thu, có chuyện gì đó xảy ra, hay đúng hơn, không có chuyện gì xảy ra cả. Gina bị tê liệt do hoảng sợ, cô không nói nổi. Khi tôi nhìn thấy cô lần đầu, tôi đã nghĩ cô thật khó gần. Nhưng trong lúc nhìn cô lắp bắp và toát mồ hôi khi kể câu chuyện rời rạc về sự suy thoái của nền kinh tế, bỗng dưng cô lại là người trần. Và tôi biết, mình có một cơ hội mong manh, có thể. Một cơ hội nhỏ như một quả bóng tuyết xuất hiện ở địa ngục, cũng có thể, nhưng vẫn là một cơ hội. Tôi biết chính xác cảm giác của cô. Cái đèn đỏ cũng khiến tôi thành ra như vậy. Tôi chưa bao giờ thoải mái trước một cái micro hay máy ảnh, và chỉ nghĩ đến nó thôi cũng làm tôi toát mồ hôi lạnh. Vậy nên khi việc thu âm đã xong xuôi và sự khổ sở của cô đã chấm dứt, tôi không thấy khó khăn gì trong việc tỏ lòng thương cảm với cô. Và cô cũng rất thoải mái về chuyện này, còn cười vui trước sự hoảng sợ của mình và thề rằng sự nghiệp phát thanh của cô đã chấm dứt. Tim tôi chìm nghỉm. Tôi nghĩ, thế thì đến bao giờ tôi mới được gặp lại em? Điểm mà tôi thích ở Gina là cô không coi trọng ngoại hình của mình. Cô biết mình ưa nhìn, nhưng cô không quan tâm. Hay đúng hơn, cô nghĩ đó là thứ ít thú vị nhất ở mình. Nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ nhìn tôi hai lần trên phố cả. Và một người có ngoại hình tầm thường như tôi sẽ không bao giờ có thể coi nhẹ sắc đẹp như vậy được. Cô đưa tôi đi ăn sushi ở Sogo, cửa hàng bách hóa tổng hợp Nhật Bản lớn ở Piccadilly Circus. Nơi đây, tất cả nhân viên đều biết cô. Cô nói chuyện với họ bằng tiếng Nhật và họ gọi cô là Gina-san. Gina-san? Tôi hỏi. Cái này dịch cho chính xác thì khó lắm. Cô mỉm cười. Nó có nghĩa gần như là Gina chính trực, đáng kính. Gina chính trực, đáng kính. Cô đã đem lòng yêu văn hóa Nhật Bản ngay từ khi còn nhỏ. Thật ra Gina đã sống ở đó trong năm đệm trước khi vào đại học, dạy tiếng Anh ở Kyoto. Năm hạnh phúc nhất đời em. Và cô đang định quay lại. Có một lời mời làm việc từ một ngân hàng Mỹ ở Tokyo. Không có cái gì ngăn cản cô. Tôi cầu mong là mình có thể. Khi tuyệt vọng vắt nát óc để lục lọi ra chỗ hiểu biết ít ỏi của mình về Nhật Bản, tôi nhắc đến Yukio Mishima. Cô gạt đi, cho rằng tác giả đó là một kẻ cánh hữu ảo tưởng. Không phải chỉ có ăn cá sống và tự tử theo lễ nghi, anh biết đấy. Và cô bảo tôi rằng tôi nên đọc Kawabata nếu thực sự muốn hiểu Nhật Bản. Cô nói sẽ cho tôi mượn vài tác phẩm của ông ta nếu tôi muốn. Tôi nhìn thấy cơ hội của mình và chớp lấy nó. Chúng tôi gặp nhau uống nước và cô mang theo một quyển sách có tên là Xứ Tuyết. Về nhà một cái là tôi đọc ngay. Một anh chàng ăn chơi đã hết thời đem lòng yêu một cô geisha bất hạnh ở một khu nghỉ dưỡng trên núi. Và nó thật ra khá hay. Trong lúc mơ màng về đôi mắt, cặp chân của Gina, cái cách mà cả khuôn mặt cô như bừng sáng khi nở nụ cười. Cô nấu bữa tối ở căn hộ của mình. Tôi phải cởi giày ra trước khi vào. Chúng tôi bàn luận về văn hóa Nhật Bản, hay đúng hơn là Gina nói, còn tôi nghe. Đánh rơi mấy mẫu thịt gà, teriyaki lên thảm khi dùng đũa, cho tới giờ gọi taxi hoặc giờ đánh răng. Và rồi chúng tôi làm tình trên sàn nhà hay trên cái nệm futon như Gina gọi. Tôi sẵn lòng thả bơm trân châu cảng vì cô. Và tôi muốn cô ở lại với tôi mãi mãi. Thế nên tôi hứa với cô tất cả: hạnh phúc, tình yêu vĩnh cửu và yếu tố quyết định, một gia đình. Tôi biết vụ gia đình sẽ làm cô siêu lòng. Cha cô đã biến mất khi Gina mới 4 tuổi và cô lớn lên trong nỗi mong mỏi sự yên ổn của cuộc sống gia đình. Nhưng cô vẫn khóc khi nói với ngân hàng rằng rốt cuộc thì cô sẽ không đi Tokyo được. Thay vì sống ở Nhật Bản, cô là một dịch giả tự do cho những công ty Nhật Bản trong thành phố. Nhưng phần nhiều trong số họ hoặc đang gặp khó khăn hoặc chuẩn bị quay về nước. Công việc của cô không được như nó đáng lẽ phải thế. Tôi biết cô đã hy sinh rất nhiều để ở bên tôi. Nếu không phải bản thân đang hạnh phúc đến phát điên, thì có lẽ tôi còn cảm thấy tội lỗi một chút. Sau khi chúng tôi kết hôn và Pat ra đời, cô ở nhà. Cô nói cô không buồn khi phải từ bỏ công việc vì Pat và tôi. Hai nhóc của em, cô gọi chúng tôi như thế. Tôi ngờ rằng con đường sự nghiệp đáng thất vọng cũng ảnh hưởng đến quyết định ở nhà của cô ngang với mong muốn có một cuộc sống gia đình thực thụ. Nhưng cô luôn cố làm cho chuyện đó nghe như điều tự nhiên nhất trên đời. Em không muốn con mình được nuôi nấng bởi một người lạ. Em không muốn một thiếu niên béo phì nào đó đến từ Batavia dính chặt thằng bé trước màn hình trong khi em đi làm. Được rồi, tôi đáp. Và em không muốn nó phải ăn tất cả các bữa sau khi hâm trong lò bi sống. Em không muốn về nhà từ cơ quan trong tình trạng quá mệt mỏi để chơi với nó. Em không muốn nó lớn lên mà không có em. Em muốn nó có một cuộc sống gia đình nào đó, cho dù điều đó là gì đi chăng nữa. Em không muốn tuổi thơ của nó giống em. Đúng đấy, tôi nói. Tôi biết đây là một vấn đề nhạy cảm. Gina trông như sắp òa khóc đến nơi. Một người phụ nữ ở nhà biết con thì có gì sai? Mấy cái theo đuổi hoài bão ấy thật cổ lỗ sĩ. Mấy cái đảm việc công ty giỏi, việc nhà ngớ ngẩn ấy. Ít tiền hơn thì chúng ta vẫn xoay sở được, phải không anh? Và anh sẽ mua cho em sushi mỗi tuần một lần, đúng không? Tôi nói với cô là tôi sẽ mua nhiều cá sống đến mức cô sẽ mọc vây. Thế nên cô ở nhà để trông con. Và khi từ cơ quan về nhà hàng đêm, tôi luôn gọi to. Chào em yêu, anh về rồi. Như thể chúng tôi là những nhân vật trong mấy phim sitcom từ những năm 50 với Dick Van Dyke mang tiền về nhà, còn Marty Tallamore làm bánh mì kẹp thịt hun khói. Tôi không biết tại sao tôi cố biến nó thành một trò cười. Có thể vì trong thâm tâm, tôi tin là Gina chỉ đang giả vờ làm một bà nội trợ, trong khi tôi giả vờ làm cha tôi.